thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 31 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã chủ động triển khai các phương án nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân.
Hơn 13 năm gắn bó với tổ trưởng dân phố, ông Nguyễn Văn Gắng, tổ 19 phường Thịnh Đán luôn được nhân dân kính trọng bởi tác phong lề lối làm việc khoa học hiệu quả. Ông luôn tận tâm với công việc chung và đặt lợi ích của người dân lên trên, lên trước. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 8, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã tập trung tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị của tỉnh, các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh phản ánh những mặt tích cực, các cơ quan báo chí cũng có nhiều tin bài phản ánh những tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục, giải quyết trên các lĩnh vực. Công tác quản lý nhà nước về báo chí được tăng cường. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục kịp thời tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, xác minh, xử lý tốt các vấn đề báo chí phản ánh được dư luận quan tâm. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thông tin một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Việc triển khai thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang vỉa hè, ánh sáng trang trí của thành phố. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi xung quanh trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đối với việc thực hiện các dự án lớn của tỉnh và thành phố, cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nêu rõ, trong tháng 9, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác thông tin đối ngoại và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, tiếp tục tuyên truyền về biển đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phản bác luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của đất nước.
Ngày 30 tháng 8, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2017. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy, triển khai những nội dung cơ bản trong hai chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, là chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững và chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời thông tin các nội dung cơ bản về cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài các nội dung trên, các báo cáo viên còn được nghe thông tin nhanh về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và nghe đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2017 với các nội dung chủ yếu như tiếp tục tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017, các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Ngày 30 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện việc ban hành các nghị quyết của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 và tổ chức rút kinh nghiệm kỳ họp này, phối hợp thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo với cử tri về những kết quả nổi bật của kỳ họp. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng dành thời gian tham dự các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, phường, thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định. Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, tham gia các hoạt động chung của thành phố, xây dựng cuốn kỷ yếu của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tối 30 tháng 8, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2017. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Nối tiếp thành công của hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016, hội chợ triển lãm năm nay đã thu hút 250 gian hàng, tăng 50 gian hàng so với năm 2016, của 150 đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các sở ban ngành, các xã phường thị trấn, hội nghề nghiệp trong tỉnh và 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự với những sản phẩm phong phú đa dạng, đặc trưng của các vùng miền. Hội chợ triển lãm sẽ diễn ra từ 30 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9. Đây là cơ hội để các địa phương giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của mình đến với người tiêu dùng. Đồng thời là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực tiếp có cơ hội giao lưu, tìm hiểu, quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm tiêu biểu của mình. Ngày 30 tháng 9, xã Cao Ngạn long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận trường trung học cơ sở, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Hoàng Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới. Năm 2012, xã Cao Ngạn được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo, ban quản lý xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm cho từng tiêu chí. Từ đó đã huy động được mọi nguồn lực, đầu tư phát triển hoàn thiện kết cấu kinh tế hạ tầng cơ sở như điện, đường giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, vệ sinh môi trường để phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã trên 55 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, ngân sách thành phố trên 33 tỷ đồng, ngân sách xã gần 500 triệu đồng. Huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trên 8,8 tỷ đồng và từ các doanh nghiệp trên địa bàn 70 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai và thực hiện trên địa bàn đã làm thay đổi bộ mặt của xã, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân của nhân dân được nâng lên đạt 35,3 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3,76%. 100% hộ dân trong xã đã được sử dụng điện lưới thường xuyên, an toàn đạt tiêu chuẩn. Hệ thống giao thông được nâng cấp, xây mới, cơ sở vật chất trường học được tăng cường. Năm 2016, xã đạt 19 trên 19 tiêu chí so với Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong dịp này, trường trung học cơ sở và trường mầm non xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1.
Chiều 30 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2017. Hè năm nay, phường Hoàng Văn Thụ đón hơn 1.500 em thiếu nhi về sinh hoạt tại 33 tổ dân phố. Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã luôn chủ động bám sát kế hoạch của cấp trên, tham mưu kịp thời với Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường để triển khai các hoạt động hè phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Với chủ đề hè vui trải nghiệm rèn luyện kỹ năng, Ban chỉ đạo hoạt động hè đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động như tháng hành động vì trẻ em, giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục pháp luật và các hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tập hợp thu hút quản lý giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi và công tác khuyến học. Qua đó đã tặng hơn 40 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi nhân dịp Tết thiếu nhi. Tổ chức gần 1.000 buổi sinh hoạt tập thể dục cho thiếu nhi, các ban quản lý hè phối hợp với chi hội khuyến học của các tổ dân phố tổ chức tuyên dương khen thưởng hơn 1.200 học sinh giỏi các cấp. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng 35 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong hoạt động hè, khen thưởng 35 học sinh giỏi các cấp, 23 học sinh đỗ đại học và trao học bổng của các nhà hảo tâm cho 29 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Duyên, tổ 7, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, có dấu hiệu tụ tập đông người sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo trái quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể đã đến tuyên truyền và yêu cầu bà Duyên sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bà Duyên vẫn không chấp hành và vẫn tiến hành sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi. Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng tổ dân phố 7 đã kiểm tra hành chính tại nhà bà Duyên. Tại thời điểm kiểm tra, gia đình bà Duyên có 5 người đang làm lễ Giáng sinh cho ông Vũ Văn Trương. Bà Duyên còn gọi là Đức Thượng Ngọc Phật Di Lặc. Chồng bà Duyên cũng có mặt nhưng không tham gia làm lễ. Trong khi đoàn đang tiến hành kiểm tra lập biên bản thì có 3 người phụ nữ nữa đến nhà bà Duyên tụ tập làm lễ. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện có một điện thờ ngoài bát hương và các tranh ảnh thờ tự, còn có 4 xô và 2 chậu đựng gạo, nhiều vật phẩm, sổ ghi chép, tấu trình quan, tiền gạo của người đến nhà bà Duyên làm lễ đóng góp. Số tiền kiểm đếm tại điện thờ là 958.000 đồng. Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành lập biên bản sự việc và niêm phong tạm giữ các sổ sách, tấu trình và số tiền trên để phục vụ công tác điều tra. Công an phường đã kiểm tra giấy tờ tùy thân và lấy lời khai đối với những người liên quan có mặt làm lễ tại nhà bà Duyên được biết. Ngày 28 tháng 8, những người này mang tiền và lễ đến nhà bà Duyên làm lễ Giáng sinh cho ông Vũ Văn Trương, còn được bà Duyên gọi là Đức Thượng Ngọc Phật Di Lặc. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 cho đến nay, bà Duyên đã tuyên truyền dụ dỗ với họ rằng sắp tới trái đất sẽ nổ tung, chiến tranh sẽ xảy ra, có rất nhiều khí độc và đại họa ốm đau sẽ xảy ra rất nhiều. Nếu mọi người muốn giảm thiểu tội lỗi thì phải dâng lễ để sau khi chết được lên thiên đàng và tránh khỏi tai họa. Bà yêu cầu những người theo bà bỏ tiền, góp gạo cho bà để bà làm lễ hàng tháng. Mỗi tháng làm lễ 2 lần vào ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch. Toàn bộ số tiền và gạo được dâng lễ tại điện thờ và bà Duyên là người cất giữ. Trước hành vi tụ tập đông người sinh hoạt tôn giáo để trục lợi của bà Duyên, Ủy ban nhân dân phường Gia Giàng đã lập biên bản hành chính, đồng thời xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với vi phạm của bà Nguyễn Thị Duyên và yêu cầu bà Duyên cam kết không sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo trái quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay trùng vào ngày cuối tuần nên cán bộ công chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, mùng 2, 3 và 4 tháng 9. Đây cũng là thời điểm chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9, nên nhu cầu sử dụng các phương tiện giao thông trong dịp này sẽ tăng cao. Vì vậy, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã chủ động triển khai các phương án nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Bài viết sau của cộng tác viên Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi đưa con gái lên nhập học tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Tuyết ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An quay lại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên để bắt xe về quê. Ngồi ở phòng chờ, chị Tuyết tâm sự với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên đến bến, nhưng tôi cảm thấy yên tâm vì tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Ở phòng chờ có quạt mát, khu vực bến được vệ sinh sạch sẽ, các vị trí xếp xe đều có biển rõ ràng, dễ tìm. Trao đổi với chúng tôi, anh Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết, phục vụ nhân dân tốt nhất là phương châm hoạt động của chúng tôi, đặc biệt là trong những ngày lễ Tết khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, dự báo lượng khách sẽ tăng từ 2 đến 2,5 lần so với ngày thường. Đặc biệt trong những ngày cao điểm, lưu lượng khách đi xe tại bến có thể đạt 10.000 đến 12.000 lượt khách một ngày. Lưu lượng khách đi xe tăng cao chủ yếu trên các tuyến Thái Nguyên, đi các tỉnh Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại. Bến xe khách hiện có 606 phương tiện đăng ký hoạt động, chạy 124 tuyến ở 34 tỉnh thành trong cả nước. Trung bình mỗi ngày có 455 lượt xe xuất bến. Để tránh ùn tắc, chúng tôi đã triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, tổ sản xuất và từng vị trí tác nghiệp của bến. Cụ thể, chúng tôi đã tuyên truyền đến lái xe, nhân viên phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy của bến, đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt hành trình. Đồng thời, theo dõi lưu lượng khách đi xe từng tuyến để chủ động phối hợp với doanh nghiệp vận tải, điều động bổ sung xe kịp thời. Ngoài ra, việc giải quyết các thủ tục tại bến cũng sẽ được thực hiện khẩn trương, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho xe quay vòng nhanh để giải tỏa khách trong các ngày cao điểm. Có mặt tại khu vực bến để tham gia phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, anh Dương Thế Cao, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải cho biết. Trong dịp này, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như đỗ dừng xe đón trả khách không đúng nơi quy định, gây cản trở ùn tắc giao thông, chở quá số khách quy định, lôi kéo, tranh giành khách. Đối với các xe chở khách, sau khi thấy đảm bảo đủ các điều kiện về phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, chúng tôi mới cho xuất bến. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, xe chở quá tải. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời xử lý các điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ùn tắc giao thông, tổ chức hướng dẫn xe vào vị trí đón trả khách đúng vị trí quy định, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đối với các doanh nghiệp vận tải thời điểm này, cũng đã có kế hoạch tăng chuyến để phục vụ người dân được tốt nhất. Anh Lê Quốc Yên, lái xe Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Thái Hoàng, phường Tân Lập cho biết, công ty chúng tôi hiện có hơn 50 xe khách chạy tuyến Gia Lâm Thái Nguyên và ngược lại. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, chúng tôi đã ký cam kết không uống rượu bia trước khi lái xe. Ngoài ra, xe chúng tôi cũng vận hành đúng hành trình, lịch trình do bộ phận điều hành điều động và không chở quá số ghế đăng ký, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự, nhã nhặn. Nếu lượng khách tăng, doanh nghiệp yêu cầu tăng chuyến, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Trên xe cũng có số điện thoại, giá vé được niêm yết rõ ràng. Nếu có tình trạng lợi dụng tăng giá vé cao hơn giá quy định, hành khách có thể gọi điện để phản ánh. Với sự chủ động về nhân lực, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cùng các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải của các cơ quan chức năng, hy vọng rằng người dân trên địa bàn tỉnh và du khách đến với Thái Nguyên sẽ có một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 an toàn.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 13 năm làm tổ trưởng tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Gắng, tổ trưởng tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, luôn được nhân dân kính trọng bởi tác phong lề lối làm việc khoa học hiệu quả. Quan trọng hơn, trong suốt quá trình giữ cương vị tổ trưởng tổ dân phố, ông Gắng luôn đặt lợi ích người dân lên trên, lên trước. Và điều khiến chúng tôi thêm kính trọng ông, đó là ông đã bỏ số tiền trên 900 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa của tổ mà không hề mang đến lợi ích cá nhân. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Văn Gắng đúng lúc ông cùng ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đang quét dọn và sắp xếp lại bàn ghế tại nhà văn hóa tổ. Từ khi nhà văn hóa được xây dựng đến nay, hầu như ngày nào ông Gắng cũng ghé qua nhà văn hóa. Ông bảo, tôi coi nhà văn hóa như chính ngôi nhà của mình. Phải quét dọn thường xuyên thì nhân dân mới có được nơi sinh hoạt, văn hóa sạch sẽ và an toàn. Qua trao đổi được biết, để có được nhà văn hóa khang trang, rộng rãi và sạch đẹp như hiện nay, ông đã cùng cấp ủy chi bộ tuyên truyền vận động người dân trong tổ tích cực đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Tuy nhiên sau khi mọi chủ trương đã được thông qua, nhân dân đều đồng tình ủng hộ, thì việc xây dựng nhà văn hóa lại gặp trắc trở khi một số người dân không đồng ý khoản đóng góp 2,5 triệu đồng một người. Thậm chí có một số người dân, trong đó có đảng viên, nhất quyết phản đối và không ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Sau nhiều lần họp bàn, chỉ có một số hộ dân đóng góp kinh phí được trên 100 triệu đồng. Do nguồn kinh phí khó khăn, ông Gắng đã quyết định ứng trước số tiền trên 900 triệu đồng mà gia đình ông vừa được đền bù từ dự án khu dân cư số 9 và số 10 trên địa bàn để xây dựng nhà văn hóa, với mong muốn giúp người dân trong tổ thoát khỏi cảnh đi sinh hoạt nhờ tại các tổ lân cận. Ông Gắng chia sẻ thêm.
Tôi nghĩ bà con nhân dân trong tổ là khó khăn, không có chỗ sinh hoạt, họp hành, rồi là văn hóa, văn nghệ, phổ biến chủ trương chính sách. Khi mà được cắm đất rồi thì chúng tôi cũng khao khát làm. Thế mà đến lúc mà làm ấy thì không có một đồng tiền, mà làm kéo dài ấy, thì chúng tôi cũng không có khả năng học tập theo gương của bác. Và tất cả làm việc thì có lợi cho nhân dân thì tôi làm, thì về bàn với vợ con gia đình là cũng nhất trí và quyết tâm cao giúp đỡ tôi cố gắng làm cho nó hoàn thiện.
Dù cuộc sống của gia đình ông còn gặp nhiều khó khăn, hiện thu nhập chủ yếu trông vào cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng khi nghe ông giải thích mong muốn và lòng quyết tâm của mình về dự định xây dựng nhà văn hóa tổ, vợ ông là bà Trần Thị Thành đã đồng tình ủng hộ và luôn động viên ông cố gắng hoàn thành mong muốn đó. Bà Thành chia sẻ.
Chồng tôi quyết định là bỏ tiền ra để xây nhà văn hóa, thì tôi cũng nhất trí 1 tỷ đấy thì là ông cứ bỏ ra. Tôi chả băn khoăn lo lắng gì cả, tôi bảo là bây giờ thì là coi như là mình cứ bỏ tiền ra, xong rồi là dân trả đến lúc nào lấy hết thì lấy. Tôi chả suy nghĩ gì hết, có tí nào thì bỏ ra tí đấy.
Nhờ lòng quyết tâm, ông Gắng cùng một số đảng viên trong cấp ủy chi bộ tổ dân phố 19 tích cực thực hiện công tác chuẩn bị thi công công trình nhà văn hóa. Sau gần 6 tháng thi công, nhà văn hóa của tổ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên tổng diện tích 650m², trong đó diện tích nhà văn hóa 250m², còn lại là khuôn viên và các công trình phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 1 tỷ đồng. Trao đổi thêm với ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19 được biết, trong những năm qua, gần 300 hộ dân của tổ dân phố 19 không có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nên từ ngày có nhà văn hóa, người dân trong tổ dân phố rất vui mừng và phấn khởi. Có được niềm vui đó, phần lớn là nhờ sự quyết tâm của mọi người dân trong tổ, và hơn hết, đó là tinh thần trách nhiệm của người tổ trưởng dân phố Nguyễn Văn Gắng. Ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19 cho biết thêm.
Đồng chí Gắng thì là một phó bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, tiền phòng gương mẫu. Lúc khó khăn vận động gia đình ủng hộ cái chủ trương này, không tính toán gì thiệt hơn cả, miễn là bà con nhân dân có cái nhà văn hóa. Thế riêng cá nhân đồng chí Gắng thì coi cái công trình nhà văn hóa rồi là mọi việc của tổ dân phố như việc của nhà mình.
Một người dân trong tổ chia sẻ.
Ông Gắng là một người tổ trưởng rất là có tinh thần trách nhiệm đối với bà con ở trong tổ dân phố số 19. Và ông luôn luôn là gương mẫu đi đầu trong các cái phong trào của tổ dân phố, đặc biệt là cái đợt mà vận động tuyên truyền bà con xây dựng nhà văn hóa. Thì là ông luôn luôn là đến từng gia đình để vận động các gia đình, huy động các gia đình kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Thế còn một số gia đình thì còn khó khăn, chưa đóng góp được đầy đủ, thì ông sẵn sàng ứng tiền của gia đình mình ra cho tổ dân phố mượn.
Trước niềm vui của người dân trong tổ, ông Gắng càng cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa để đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Với ông, việc bỏ trước kinh phí để xây dựng nhà văn hóa là một việc làm cần và nên làm. Bởi trong suy nghĩ của mình, ông Gắng luôn cho rằng đã là đảng viên, là cán bộ tổ dân phố thì phải luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động. Cái gì có lợi cho nhân dân thì nên làm. Trước khi chia tay ông Gắng, chúng tôi có hỏi, nếu người dân không nộp số tiền 2,5 triệu đồng xây nhà văn hóa để trả lại tiền cho ông, thì ông sẽ làm như thế nào? Ông chỉ khiêm tốn, cười bảo, tôi không màng đến việc đó, bao giờ có tiền thì người dân nộp, có thể 3 đến 5 năm cũng được, chứ tôi không bao giờ đòi họ, bởi cuộc sống của người dân trong tổ hiện còn khó khăn lắm. Thế mới thấy, khi người cán bộ gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động, thì người dân luôn được hưởng nhiều lợi ích. Và việc làm của ông Gắng là việc làm khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, đáng học tập và noi theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 31 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc, 119,0 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 200 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 500 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 8 ngày 1 tháng 9 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống sữa nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arion custard.
Nghe về tốc độ, mọi nơi mọi chỗ đều nghe 4G, đi đâu bây giờ, 4G đều có.
Này này, cái gì mà hấp dẫn thế hả?
Thế chưa biết Viettel đã chính thức khai trường 4G à?
Thật hả? Thế thì tuyệt quá.
Chứ sao, siêu tốc độ khắp mọi nơi cho mọi người nhé, nghe đây này. Nghe về Viettel, 4G siêu tốc độ, rẻ hơn 3G lắm đó, tới 60% nha. Người người nhà nhà, ai mà chẳng thích.
Thích quay chứ. Có 4G Plus đọc báo miễn phí dành cho mọi người, ai dùng cũng cười, vui là vui quá.
Từ vùng đồng bằng hay miền núi cao, khắp mọi nơi đều có 4G Viettel đó, tha hồ mà dùng, cuộc sống tốt đẹp cùng Viettel bạn nhé. 4G Viettel, siêu tốc độ
khắp mọi nơi
cho mọi người. Chi tiết gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.